This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và trở lại với đề tài phá thai.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tới ngộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình. Thì ngày hôm nay thì trời có vẻ là ấm áp mát mẻ lắm, nhưng mà cái đề tài mà chúng tôi đưa ra vào tuần trước về cái việc mà nên hay không nên phá thai và những cái ý kiến này, thì sau đó thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị sau chương trình. Vì vậy cho nên chúng ta ngày hôm nay trong một cái không khí mà ấm áp bắt đầu để mà trước thềm năm mới để đón mùa xuân thì chắc chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này vậy thôi, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, thưa đúng chị Thu Nga ơi, nếu mà trời Dallas ấm áp thì trời Houston thì phải thêm chữ âm u. Ngày hôm nay là trời mưa từ sáng tới bây giờ, dù là mưa phùn lất phất có lẽ người ta gọi là mưa xuân đó chị.
Yeah.
Mưa rất là nhẹ thôi, không có ướt tóc, nhưng mà trời thì rất là âm u và lại có gió nữa. Cho nên cái đề tài này chắc sẽ là đem lại thêm ấm áp và những cái sự mà nóng hổi tới cho quý thính giả đang nghe hai làn sóng 1600 và 900 AM hiện nay. Nhưng mà chị Thu Nga biết rằng cái tình trạng mà phá thai ở Việt Nam đó, trong bao nhiêu nước vừa bao nhiêu năm vừa qua thì Việt Nam lúc nào cũng đứng trong cái danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới đó chị. Nhất là ở lứa tuổi vị thành niên, và rồi nhưng mà cũng song song với cái tình trạng này đó thì một cái tỷ lệ khác nữa ở Việt Nam cũng ngày càng ta cao, đó là cái tỷ lệ hiếm muộn, bởi vì những cái người mà đã từng phá thai, bởi vì cái tình trạng phá thai cũng như nạo hút thai ở Việt Nam đó có nhiều khi còn quá thô sơ, thành ra gây ra rất nhiều những cái hậu quả tai hại cho những người phụ nữ trong tương lai. Nhưng mà trong tuần vừa qua đó, sau khi mà hẹn với quý thính giả sẽ trở lại đề tài này vào tuần này đó, thì chúng tôi nhận được, như chị Thu Nga đã nói, nhận được rất nhiều những cái cú điện thoại cũng như thư từ liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của chương trình Tình yêu và gia đình thì chị em chúng tôi xin được chọn ra một lá thư tiêu biểu trong số những lá thư này để chia sẻ với quý thính giả. Sau đó thì xin mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến, phải không chị Thu Nga? Có lẽ chúng ta nên đọc nguyên văn cái lá thư của một người thính giả ký tên là Bình An, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng. Chị Thủy có thể đọc một nửa, Thu Nga đọc một nửa để Thu Nga đọc cái phần đầu rồi chị Thủy sẽ tiếp theo. Kính gửi cả hai chị Nga và Thủy, hãy gọi tôi là Bình An. Tôi có nghe chương trình bàn về chủ đề quyền phá thai của phụ nữ và hình như hai chị sẽ trở lại chủ đề này, nên tôi có một câu chuyện chia sẻ với mọi người quan tâm chủ đề. Câu chuyện như sau. Đó là vào năm 1976 tôi mới có 19 tuổi và được mẹ xếp đặt gả chồng, một thanh niên 24 tuổi, người mà yêu tôi đến vô cùng. Sau đám cưới, chồng tôi và gia đình chồng muốn tôi ngừa thai vì họ chưa muốn tôi có con, nhưng không thực hiện được vì ngay sau đám cưới tôi có thai ngay. Họ muốn tôi phá thai vì lý do không thể đi vượt biên nếu tôi có thai. Chồng tôi giải thích rằng nếu tôi bỏ đứa con này, sau này cuộc sống ổn định chúng ta sẽ có những đứa con khác. và cũng là con của chúng ta, nhưng nếu anh ấy mất tôi thì sau này anh ta có thể lấy vợ khác, và người phụ nữ ấy là người khác không phải là tôi, rồi lại không muốn có con. Mình sống trong xã hội như Việt Nam lúc bấy giờ, thà là chết còn hơn phải sống mãi trong chế độ cộng sản.
Vâng, cuối cùng thì anh đưa tôi đến bệnh viện Hồng Vương. Ở đó tôi gặp một cô nữ hộ sinh mà tôi mang ơn và nhớ mãi đến giờ. Hình như cô ấy tên Nga. Cô ấy nói với tôi, cô ấy nói tôi không nên phá thai vì tôi còn quá trẻ. Nếu có lầm lỡ với ai thì nói với cha mẹ để họ đi cưới mình. Hoặc cô ấy có thể giúp tôi nói với cha mẹ vì địa chỉ của tôi cùng cư xá với cô ấy. Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Muốn nói với cô ấy đó là địa chỉ của nhà chồng mà không nói được. Chỉ nói một câu, cô ơi cháu có chồng. Và cô ấy kêu lên, trời ơi vậy thì tại sao phải phá? Và tôi đã không phá thai. Khi ra về đến cổng bệnh viện, chồng tôi hỏi, xong chưa, có đau nhiều không? Tôi nói họ không phá, vì là con so. Chúng tôi ra về, rồi anh ấy mua một loại thuốc gì đó ở tiệm thuốc tàu cho tôi uống, nhưng tôi lén đổ đi. Còn mẹ chồng tôi nói, sau khi sinh, đem đứa bé cho mẹ ruột của tôi. Từ khi đó, tôi luôn nghĩ đứa bé này chỉ là con của riêng mình tôi thôi. Họ muốn đi đâu kệ họ, tôi cả ngày im lìm không nói năng gì. Tính tôi vốn đã ít nói, nay càng chẳng muốn nói gì. Cuộc sống nặng nề trôi, cho tới ngày gần sinh, tôi về nhà mẹ sinh và không quay về nhà chồng nữa. Tôi nghĩ sẽ làm giấy khai sinh cho con không có tên cha, nhưng họ đã vào bệnh viện, lấy giấy chứng sanh trước tôi và tự đi làm khai sinh cho bé. Gần một năm sau, họ ra đi. Đứa bé là riêng của mình tôi.
Cái được của họ là họ đã có một cuộc sống...
Không?
Dạ vâng, cái được của họ là họ đã có cuộc sống tự do ở một đất nước mới như họ mong muốn. Cái mất là mất tôi và đứa bé. Còn tôi được một đứa bé vô cùng đẹp đẽ, học giỏi và ngoan, được thoát khỏi cái gia đình độc tài. Thế nhưng đôi khi trong cuộc sống tôi chợt nghĩ có thể họ cũng có một phần đúng. Nếu như lúc đó ý định đi vượt biên cũng có trong tôi thì tôi có giữ đứa bé không? Tôi tự đặt mình vào địa vị của họ và tôi không còn nghĩ gia đình chồng tôi là một kẻ tội đồ nữa. Và bây giờ khi lớn tuổi tôi nghĩ quyền phá thai là quyền của người phụ nữ, bởi vì chỉ có người mẹ mới biết được trong hoàn cảnh của họ là nên giữ hay nên bỏ đứa bé. Người mẹ sẽ chọn một phương pháp tốt nhất cho tương lai của con mình. Nếu người mẹ phải phá bỏ đứa con của mình thì đó cũng là giải pháp mà đối với họ là tốt nhất cho con của mình. Hành động đó không thể phê phán là xấu hay tốt. Kính chúc hai chị và chương trình luôn khỏe để phục vụ thính giả.
Vâng, thưa quý giả, em biết quý thính giả nghĩ sao về lá thư này cũng như về ý kiến của người thính giả này. Chị Thu Nga ơi, nghe cái câu chuyện này đó thì Vũ Thanh Thủy nhớ đến một cái kinh nghiệm riêng của chính mình đó. Vì có thai tới 5 đứa con trong những hoàn cảnh khó khăn, nên cũng ít nhất là đôi ba lần phải đối diện với những vấn nạn khi có thai và bị người khác đề nghị phá thai. Lần đầu là khi mà có đứa con, có thai đứa con thứ hai trong hoàn cảnh mà đang vượt ngục và sống lén lút trốn tránh cũng như tìm đường vượt biên đó chị.
Vâng.
Thì một người bạn thân có đề nghị giúp mình phá thai vì sống trốn tránh với một đứa trẻ sơ sinh là một điều rất khó khăn, không mấy ai muốn chứa chấp. Lại nữa các chủ ghe không muốn nhận cho gia đình có trẻ sơ sinh đi vượt biên vì dễ gây chú ý và dễ bị lộ. Nhưng mà vợ chồng chúng tôi nhất định không chịu và chấp nhận cùng sống cùng chết với con. Sau bao khó khăn thì cuối cùng cũng đi vượt biên được sau khi sinh 3 tháng. Nhưng mà chị có thể ngờ được không? Cái điều không ngờ là chính đứa bé sơ sinh 3 tháng tuổi của chúng tôi đã cứu cả nhà và cả ghe 81 người thoát khỏi cái chết bị ghe hải tặc đâm chìm tàu. Khi mà tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đã làm động lòng một chủ ghe đánh cá có mặt tại chỗ đã can thiệp mà cứu cả tàu của tụi này. Thành ra nhiều khi mình không biết được. Cái người thính giả này có lẽ nói đúng khi mà nói rằng hoàn toàn tùy thuộc vào người mẹ, gia đình chồng không nên can dự vào như trong trường hợp của cô này. Nhưng mà cái quyết định này thì mình thì không biết quý thính giả nghĩ như thế nào, thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi về cái điều này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Thu Nga thấy là có những cái câu chuyện thương tâm mà khi mà em bé sanh ra ở trên cái chuyến tàu mà vượt biển, vượt biên đó thì người ta đôi khi người ta phải bịt mũi cái đứa bé đi. Thì cái cảnh đó rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên chị Thủy đã trải qua cái cảnh mà tôi đang nghĩ rằng là rất là hãi hùng. Và trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ những ý kiến của quý vị. Và chúng tôi cũng thưa lại với quý vị là ý kiến của quý vị là riêng của ý kiến của quý vị. Và chúng ta cũng sẽ nói chuyện với nhau trong cái tinh thần ôn hòa và bàn cãi trong ôn hòa. Và chúng ta không có đề cập đến một cá nhân hay là một sự việc nào mà liên quan đến một cá nhân đó. Vì vậy cho nên chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với số 713-664-8002. Và đây là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái việc mà chống phá thai hay không nên chống phá thai. Nhân cái ngày mà kỷ niệm 40 năm phá thai thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng có nhiều bản tin. Thế là biểu tình chống phá thai ở Washington DC đó chị Thùy.
Vâng, ở khắp các nơi cũng nhiều lắm chị ạ. Ngay tại thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas, thì hôm thứ bảy vừa rồi cũng có một cuộc biểu tình chống phá thai rất là lớn. Nhưng mà chị có biết không, cái đạo luật mà Roe vs Wade thì chính cái cô mà mang tên là Jane Roe, đây là chỉ là một cái tên mà các luật sư đặt ra thôi, nickname thôi, chứ còn bà này là Norma McCovey. Bà này chính là một người cư dân của tiểu bang Texas đó chị Thu Nga ơi. Và sau khi mà, nhưng mà chỉ vài năm sau khi mà bà này, thật ra bà cũng không phải muốn đứng ra mà làm đơn kiện với tối cao pháp viện để mà đòi đâu. Bà chỉ là một cái trường hợp trong rất nhiều trường hợp phụ nữ nghèo muốn phát thai mà không có hoàn cảnh, không có tiền để phát thai, đã được các luật sư ủng hộ cho cái luật phát thai, dùng trường hợp của bà như là một cái câu chuyện điển hình để mà đưa ra làm thành cái mang tên Gendro vào năm 1973 để mà được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho phép những người phụ nữ nghèo được quyền tài trợ của liên bang để mà phá thai. Nhưng mà rồi chỉ vài năm sau thôi đó, thì tới năm 95, tức là như vậy cũng phải cả hai mươi mấy năm sau, thì bà này lại làm việc trong một cái clinic ở tại Dallas, ngay tại nơi thành phố của chị Thu Nga đó, ngay bên cạnh một cái văn phòng của Operation Rescue, là một văn phòng chống phá thai. Thì khi mà bà ấy làm việc tại đây thì bà lại làm quen với một cái người ở trong cái văn phòng này, và rồi chính cái người này đó đã làm cho bà thay đổi ý kiến, và bà lại trở thành một cái người sau đó là một cái người chống phá thai mạnh mẽ nhất đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và cái việc mà những người mà chống phá thai thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Và những người sau khi phá thai rồi thì có những cái niềm ân hận, cũng như là có những người mà họ nói rằng họ ủng hộ phá thai và sau này thì họ thay đổi, thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Cũng giống như là những bác sĩ mà phá thai thì quý vị cũng nghe những cái bản tin là có những người mà đến đập phá những cái văn phòng của các bác sĩ phá thai đó chị. Và thưa quý vị, và ngày tuần trước thì biểu tình chống phá thai 40 năm sau cái ngày mà tối cao pháp viện phân xử và đưa ra phán quyết trong vụ Roe chống Wade, các tổ chức chống phá thai đã tổ chức biểu tình tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ. Và Roe v. Wade là một án lệ từ năm 1972, trong đó các thẩm phán tối cao pháp viện bằng có 9 thuận và 2 chống đã xác định rằng người phụ nữ có quyền hiến định để chọn lựa giữ hay là bỏ cái thai của mình đang ở giai đoạn đầu. Và cái thơ vừa rồi mà chúng tôi đọc gửi đến đó quý vị, thì sau khi người phụ nữ này sau một thời gian dài thì suy nghĩ rằng cái chuyện mà phá thai đó là cái quyền quyết định của người đang có cái bào thai ở trong bụng.
Và người phụ nữ này khi đó còn rất là trẻ, không biết phải quyết định ra sao mà bị áp lực của gia đình chồng quá mạnh, nhưng mà cũng đã may mắn gặp được một cái người y tá tại Bệnh viện Hùng Vương, cho nên đặt lại cái câu hỏi này mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp là quyền phá thai có nên để hoàn toàn tùy thuộc nơi người mẹ hay không, và trong trường hợp người mẹ còn quá trẻ hoặc không biết phải quyết định ra sao như trong trường hợp của bà mang tên Bình An này, thì có nên gặp những người tư vấn như cô y tá tại Bệnh viện Hùng Vương trong câu chuyện này hay không. Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn nè.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Nguyễn ạ.
Xin chào hai chị.
Dạ chào ông ạ.
Nghe lá thơ đó thì tôi thấy nó hợp ý của tôi lắm, thành ra tôi mới đưa ý kiến. Là tôi ấy thì là người chịu ảnh hưởng của hai nền tôn giáo Phật giáo và Công giáo, thì tôi không đồng ý vấn đề phá thai. Nhưng mà cái quan niệm của tôi đó là cái quan niệm dành cái sự tự do và quyền quyết định cho người phụ nữ, bởi vì cái đó đã được luật pháp công nhận. Tôi không thể nhân danh tôi để tôi cấm đoán người ta không được làm việc đó, hoặc là tôi không thể nhân danh cái đạo đức, bởi vì chưa chắc thì tôi có đạo đức hơn người ta. Cho nên tôi để cho người đàn bà có quyền quyết định giống như hiến pháp đã cho người ta. Nhưng mà để giảm thiểu cái vấn đề phá thai thì tôi phải đi ngược lại, là người đàn bà đó chỉ là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Thủ phạm gây ra cái bào thai đó phải chịu trách nhiệm một phần, tức là những người đàn ông đã mang ra cái bảo thai, làm ra cái bảo thai đó, tại sao không bắt người ta chịu trách nhiệm, chẳng hạn như là cái tiền chi phí, hoặc là phải, nếu mà người đó có chồng thì phải ý kiến người chồng, hoặc người đó không có chồng thì phải cho biết cái lý do tại sao có cái bảo thai đó, để truy tầm những cái người gây ra bảo thai đó. Như vậy thì mới giảm thiểu được, và mình không kết tội cái người thủ nạn nhân, mà mình cứ đi chĩa mũi dùi người nạn nhân, mà người nạn nhân đó lại là một người rất là đau khổ, rất đáng nâng đỡ. Thì tôi muốn nâng đỡ cái những người đàn bà đó và giúp đỡ họ, nhưng mà chấm dứt cái nạn đó bằng cách tìm ra thủ phạm để trừng trị thủ phạm gây ra cái bảo thai đó. Thì như vậy họ sẽ không dám làm những chuyện đó nữa, bởi vì họ chịu trách nhiệm kể cả vật chất lẫn tinh thần, cũng như luật pháp. Bởi vì luật pháp cho người phụ nữ được quyền phá thai, và cho người phụ nữ được quyền làm tình với ý muốn của mình nếu trưởng thành, nhưng mà không cho người đàn ông được quyền gây ra một cái bảo thai vô trách nhiệm như vậy. Thành ra ý kiến của tôi rất là tổng quát, để cho người phụ nữ làm việc đó, và với sự cố vấn của những linh mục hay là của cha, của y tá, và nếu có chồng phải có ý kiến của chồng, nếu không có chồng thì phải đưa cho cái lý do tại sao có cái bảo thai đó, và tại sao phá bảo thai đó, và ý kiến của người chủ của cái bảo thai đó. Với phương diện DNA bây giờ, người ta sẽ kiếm ra người chủ rất dễ dàng, và như vậy là sẽ chấm dứt hoàn toàn, không ai dám gây ra bảo thai vô trách nhiệm vậy nữa.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn rất là nhiều. Mấy chị Thu Nga nghĩ sao? Nhiều ý kiến của Nguyễn khá là độc đáo mà cũng hợp lý lắm mà chị Thu Nga. Đúng rồi, tại sao mà những người mà trả tiền thuế lại phải trả tiền cho những cái vụ này, mà trong khi chính cái người gây ra thủ phạm thì lại có thể mà không bị chịu trách nhiệm hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái chuyện mà phá thai cũng chúng ta cũng bàn về lần trước đó, nếu mà vì phá thai vì những cái gì mà trường hợp đặc biệt giống như bệnh tật, hay có những cái chuyện gì rất là đặc biệt, chứ còn có những người mà họ cứ làm những cái chuyện mà họ nghĩ rằng cái chuyện mà tình dục làm cái chuyện rất là tự nhiên, rồi họ lại dùng cái tiền mà của người dân đóng thuế để mà phá thai, rồi thì cái chuyện đó ông nói ra những cái điểm rất là đúng đấy chị Thủy.
Vâng, dạ xin bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe rồi, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, chắc chúng tôi buộc lòng phải đổi qua đường dây khác thôi, cho quý thính giả để điện thoại xong rồi đi đâu mất rồi. Tôi mời quý vị gọi lại nhé. Chị và xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em chào chị Thủy với lại chị Nga.
Dạ vâng, xin
em
chào chị.
Em vừa mới nghe được cái ý kiến của ông Nguyễn vừa rồi đó.
Dạ, xin được biết cái danh của chị thế chị.
Em tên Tuyền.
Dạ vâng, chào chị Tuyền.
Dạ, em hoàn toàn đồng ý với lại ông Nguyễn. Cái ý kiến của ông vừa rồi quá là hay. Đúng vậy đó, những người mà gây ra cái bào thai đó phải chịu trách nhiệm, chứ còn để cho tất cả những người phụ nữ, nhất là những em bé gái, nó cái tuổi mà ta kêu là ăn chưa no và chưa tới, nó phải chịu đau đớn cả tinh thần cũng thể xác vì cái chuyện nó mang bầu rồi nó phải phá thai, thì thật là quá tội nghiệp.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Tuyền rất là nhiều.
Dạ, chào hai chị ạ.
Dạ vâng. Vâng, thưa 713-660-4802, xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để mà đóng góp ý kiến về cái lá thư của người thính giả mang tên Bình An này. Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy đó, như ông Nguyễn nói là hoàn toàn tùy thuộc ở người phụ nữ. Nhưng mà như bà Bình An đấy chị, lúc ngày xưa đó thì bà nghĩ rằng hoàn toàn không có muốn phá thai tí nào. Nhưng mà sau này khi có tuổi thì lại nghĩ rằng chính cái quyền phá thai nên để dành cho người mẹ. Và nếu người mẹ có muốn phá thai thì cũng được. Thành ra cho thấy cái ý kiến của mỗi con người đó, tùy theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh còn có nhiều thay đổi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Thu Nga thấy có đọc một cái tài liệu nói rằng có một người phụ nữ đó đến phá thai, thì bác sĩ hỏi nguyên nhân là nói rằng tại vì cô ta là lỡ làng, cho nên là cô ta nhưng mà không cho phép cô mang thai. Thì bác sĩ cũng nói là ok, nhưng mà muốn cho cô này coi một cái cảnh mà đang nạo thai, thì người ta dùng một cái số vật dụng rồi chích từng cái bộ phận trên thai nhi, tay chân rồi gì đó, rồi thấy cái thai nhi nó giật lên từng hồi. Dĩ nhiên là cái thai nhi còn bé quá đó, không khóc, nhưng mà cũng không thể hét lên hay là la lên. Nhưng mà nhìn những cái bộ phận mà bị dứt ra tái cái bào thai đó, thì cái bào thai nó giật lên từng hồi như vậy. Và cái người mẹ này quyết định là giữ lại cái bào thai bất kể chuyện gì xảy ra. Vì vậy cho nên là chúng ta tuy rằng biết rằng đó là cái hoàn cảnh và có thể là thay đổi, thì nếu mà có thể thay đổi được thì chúng ta có thể cứu cái bào thai. Tại vì người ta nói rằng khi mà cái bào thai mà nó chỉ là một cái cục máu tượng hình thì đã là cái thai nhi rồi, chứ không phải chờ đến tới 6 tháng mới tượng hình, mắc mũi rồi là mới tượng hình. Nhưng mà số liệu thì thấy rằng nước Việt Nam đó cái tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất trên thế giới.
Đúng, vâng, và nhưng mà đồng thời bây giờ cũng song song với cái tỷ lệ hiếm muộn nữa. Thật ra có nhiều, rất nhiều giải pháp khác song song với vấn đề phá thai. Thí dụ như là có thể sanh con xong rồi nếu không không tiện, không muốn thì có thể đem cho người khác, biết bao nhiêu những cặp vợ chồng hiếm muộn muốn được có con nuôi, phải không chị Thu Nga?
Vâng,
ngay cả những cái trường hợp như ngay cả những trường hợp bị hãm hiếp cũng vậy, trong thời gian mà ở tại chị tị nạn đó chị Thu Nga. Chúng tôi có cộng tác làm việc ở trên clinic đó thì thấy cũng có rất nhiều những phụ nữ, dĩ nhiên không ai có thể bắt buộc và trông chờ một người phụ nữ là nạn nhân bị hãm hiếp mà rồi lại phải giữ lại phải nuôi một cái đứa con của một cái kẻ đã gây ra đau khổ cho mình như vậy. Nhưng mà có những rất nhiều những cái tổ chức có thể giúp cho những người phụ nữ sinh là xong, sau đó đem đứa con đem lên làm con nuôi cho người khác thì cũng đỡ được cho người mẹ cái dây dứt là phải giết chết cái đứa con của chính mình, dù là cũng là của cái kẻ tội đồ hung thủ, nhưng mà đồng thời một phần máu thịt cũng là của chính mình nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả đang trên đường dây. Vâng, chúng
tôi...
Dạ, vâng.
Hello, xin... Dạ, lúc, xin lỗi tại cháu không ạ?
Dạ, đúng ạ. Xin cho biết cái danh.
Hello, dạ vâng, cháu tên Hùng đấy. Dạ,
vâng,
cháu
Hùng. Vâng, may quá, Hùng lên tiếng kịp thời, chứ suýt nữa đổi đường dây khác rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cháu xin chào hai cô. Vâng, thưa hai cô, cái chương trình này thì thật sự ra thì rất là nhạy cảm, thưa hai cô. Vâng, cháu muốn chia sẻ đây là ý kiến riêng của cháu nhé. Dạ vâng. Thật sự ra thì khi nói về chương trình này đó, thưa cô, có những các cô các chị người kia nghe, cháu nói thật nghe rất là xót xa, thưa hai cô. Cái thứ nhất là tại vì có nhiều cô đang bị hiếm muộn đó, thưa hai cô.
Vâng,
đang cầu đang khẩn mà vẫn chưa có, mà có những người được trời ban cho thì lại đi cướp mất một sinh mạng của một đứa bé, có lẽ trong 2-3 tháng nữa thì sẽ được hình thành như những đứa bé khác. Cháu hồi trước á, cháu là đạo Công giáo thì đương nhiên là cháu không bao giờ ủng hộ phá thai, nhưng mà từ khi mà cháu đưa vợ cháu đi đẻ đó, thưa cô, cháu ở trong nhà thương, vợ cháu đẻ bằng C-section đó cô. Cháu ngồi bên cạnh mà bác sĩ chỉ, cháu ngồi bên cạnh cháu cầm tay mà bác sĩ chỉ cho một tấm vạt che ngang qua thôi. Mà khi mà nhấc đứa bé ra thì cháu thấy nó dễ thương vô cùng. Nó lúc đó nó linh thiêng lắm, vâng thưa cô. Mình cảm nhận được là một đứa bé nữa, nó có sự sống. Mà không biết vì lý do, cháu có đồng ý với cô Thu Nga, với cô Vũ Thanh Thủy là vì một lý do đặc biệt nào đó thì mình có thể làm được điều đó, nhưng mà cháu nghĩ là những người mẹ đó cũng rất là đau lòng. Thật sự ra thì cũng có những vị khán giả đang nghe đài, có thể là quý vị cũng đã từ một lần như vậy. Mà nhiều khi người ta nghĩ lại đó cô, người ta cũng rất là đau lòng thưa cô. Tuy rằng người ta không dám nói, không dám tâm sự ra thôi. Chính người ta tự hiểu, người ta sẽ đau kiểu nào.
Đúng.
Khi mà người ta đã bỏ cái bào thai của chính con người ta. Thì ý kiến của cháu thì cháu chỉ có khuyên là mình hãy lên suy nghĩ cho thật kỹ. Trước khi mà mình làm một hành động, phải nói là mình sẽ hối hận mãi mãi. Mình cứ nghĩ rằng có nhiều người ngoài kia đang cầu, đang khẩn mà vẫn chưa được, vẫn chưa có. Mất bao nhiêu tiền của mà vẫn không hề có. Và mình được trời ban cho, mà bây giờ mình lại đành đi phá nó. Vâng thưa hai cô, cháu chỉ có một ý kiến vậy thôi ạ.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. Vâng,
đúng như vậy. Cảm ơn hai cô, xin chào hai cô.
Vâng.
Đúng như vậy, có những người hiếm muộn mà họ phải cầu khẩn đất trời cho họ được có một đứa con nhưng mà không bao giờ được. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định là cái việc mà nới lỏng về cái quy định phá thai đó cũng là một biện pháp giúp cho người phụ nữ tiếp xúc được những cái cơ hội phá thai an toàn và cái điều mà góp phần vào bảo vệ sức khỏe và tính mạng của họ. Bởi vì cái việc mà phá thai lén lút rồi hay là phá thai bất hợp pháp tại những nơi mà văn phòng không có đủ những cái dụng cụ tối tân, rồi cái đó là cái điều mà rất là có hại. Chẳng hạn như tại Ấn Độ đó, dù phá thai là một hành vi hợp pháp, vì nhiều lý do vẫn có khoảng là 6 triệu những cái trường hợp mà phá thai thực hiện bên ngoài hệ thống y tế nhà nước, và mỗi năm có khoảng là 70.000 phụ nữ chết vì phá thai không có an toàn. Giống như chị Thủy cũng nói lần trước và cũng có nhắc lại, đó là cái việc mà đi ra ngoài tìm, trong cái thơ của cô Bình An cũng vậy, đi ra ngoài tìm rồi mua một cái lọ thuốc bắc, thuốc nam gì đó rồi về uống. Cái đó có nhiều phụ nữ đã gặp phải những biến chứng mà sau khi phá thai mà không có an toàn đấy chị Thủy.
Vâng, nhưng mà ngay cả những cái phá thai thật là an toàn đấy chị, cũng vẫn làm giảm đi phần nào những cái cơ hội cho người mẹ có thể có thai ở trong, vâng, thụ thai ở trong tương lai. Thành ra có lẽ cái giải pháp an toàn nhất mà cũng tránh được cái mối ân hận, không phải chỉ là cái nguy hiểm, cái hậu quả về thể xác mà kể cả hậu quả về tinh thần nữa, là bây giờ cũng có rất nhiều những cái tổ chức đó sẽ sẵn sàng nhận chăm lo cho những người mẹ đang có thai mà không muốn giữ con. Thì để mà sang chăm lo cho tới cái ngày sinh nở và sau khi sinh nở thì sẽ đem cái đứa con đó cho những bậc cha mẹ đang hiếm muộn muốn có con. Khi đó là mình sẽ bảo đảm được con mình sẽ được thương yêu, được chăm sóc, thay vì giết chết cái đứa con đó thì sau này mình sẽ ân hận, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng vâng. Như vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Vâng.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta đang nghe.
Vâng, dạ, thưa, tôi tên là Tuyết ạ.
Dạ vâng, xin chào bà Tuyết. Vâng.
Tôi có một ý kiến nhỏ như thế này. Tôi đã nghe cái chương trình này từ tuần trước, nhưng ngày hôm nay thì tôi chưa thấy một quý vị nào nói đến cái vấn đề mà cái hậu quả nó sẽ xảy ra 10 năm sau hay là 15 năm sau. Vâng. Nếu như quý vị đã quyết định giữ cái bào thai lại, khi mà cả hai vợ chồng quyết định là giữ cái bào thai lại, dù là cái bào thai ấy mình đã biết trước rằng nó là một cái bào thai không được bình thường, không bình thường có nghĩa là nó về tâm trí hay là nó về cái thể xác. Tôi thì không cổ võ mà tôi cũng không có đà phá, nhưng tôi thuộc thành phần gọi là neutral. Quý vị có nghĩ rằng nếu vì mình thương cái đứa con trong bụng hay là vì về mặt đạo đức quý vị quyết định giữ lại, thì đến khi cái đứa bé nếu mà nó chỉ thiếu một cái bộ phận nào đó trong cơ thể của nó mà cái tâm trí của nó rất bình thường không sao hết, thì khi mà nó được 10 tuổi, mười mấy tuổi trở lên, nó biết suy nghĩ, thì nó nhìn cái thân phận của nó ngồi trên xe lăn và nó nhìn những đứa bé khác bình thường vui đùa nhảy nhót hoạt động một cách bình thường mà nó thì ngồi trong một cái xe lăn hay nằm liệt giường, thì nó sẽ oán trách cha mẹ, nó oán trách, nó quy trách nhiệm hoàn toàn về bố mẹ. Tại sao sinh nó ra với cơ thể như thế này? Có thể nó nói rằng sao không hỏi ý kiến nó hay là như thế nào đó để bây giờ nó như thế này. Thì quý vị có nghĩ rằng lúc đó bố mẹ có nghĩ rằng là mình đã quyết định sai lầm hay không, khi mà đứa con của mình nó quy trách nhiệm về mình, nó đau khổ nó thế này thế kia, thì quý vị có cam lòng mình nhìn cái đứa con nói như thế đó hay không? Và tôi đã có một cái câu chuyện, thôi tôi cũng nó dài dòng lắm, mà tôi đã thấy trước như thế. Cái đứa bé nó đã không có muscle, nó không có cơ bắp ở trong người, mà cái cặp vợ chồng ấy đã có một đứa con trai đầu lòng bình thường lắm. Thì đến khi có bầu đứa thứ hai á, thì họ quan niệm rằng là tôi không bao giờ đi làm ultrasound để coi cái đứa bé trong bụng có bình thường hay không. Họ không cần biết cái chuyện đó. Họ chấp nhận nếu con họ có sao đi nữa thì cũng là con của họ, thì họ chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ cái đứa bé ấy đã gần 20 tuổi rồi, nó không có muscle. Thấy thảm thương lắm. Nó uất hận, nó thế này thế kia của bố mẹ, ông bà ấy không cam lòng nổi. Thì thôi tôi để cái câu trả lời cho quý vị và suy nghĩ lại. Vâng, tôi xin chào.
Dạ, cảm ơn bà Tuyết rất là nhiều. Bạn đã nêu ra một cái vấn đề rất là nhức nhối liên quan đến trẻ em bị dị tật. Chị Thu Nga, cái câu hỏi này thì có lẽ chỉ dành cho các bậc phụ huynh mà đã từng trải qua cái hoàn cảnh này đó. Thì mời quý vị gọi vào để mà đóng góp ý kiến, hay là những người bạn trẻ đang ở trong cái hoàn cảnh này, nếu có thể chia sẻ được đó, thì chúng tôi cũng tha thiết xin mời quý vị gọi vào để mà chia sẻ cho biết cái tâm trạng như thế nào hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong những cái trường hợp mà nếu mà biết đứa con sẽ sanh ra quái thai hoặc là dị tật, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là có nên đem em bé này ra đời để mà em bé chịu cái bất hạnh suốt đời hay không. Ngoài ra, những cái trường hợp nào mà quý vị đã trải qua, và nhất là nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình hay là người thân của mình, nhưng mà ở tại Trung Cộng đó thì người ta phá thai rất là nhiều là tại vì chính sách có một con thôi, mà họ lại không có muốn có con gái nữa. Vì vậy cho nên là nhà nước của Cộng sản đã cho những phụ nữ này phá thai rất là nhiều. Mà phá thai ở Trung Cộng cũng như ở Việt Nam có nhiều khi là do những tên lăng băm hoặc là các mụ vườn làm, thì rất nguy hiểm cho cái tính mạng của người phụ nữ, phải không chị Thủy?
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào hai chị.
Vâng,
chị biết quý nhân ạ.
Em chị Du, đó là em không muốn gọi Du nhiều, chỉ là vấn đề là có một đứa con, nhưng mà bà cụ vừa rồi bà hỏi ý kiến đó.
Vâng, hôm trước anh Du cũng có chia sẻ cái câu chuyện đó rồi.
Hôm nay là 13 tuổi, là ngày 7, ngày 2 tháng 7 này là 14 tuổi. Hiện tại là bôi học tới lớp 7 rồi chị, lớp 7 theo cái chương trình đặc biệt của chính phủ đó. Nhưng mà sự thật ra thì nếu mà nuôi một đứa bé mà bị bệnh khuyết tật hay là bệnh Down syndrome á, nó thật anh chị và quý vừa các bác vừa rồi rất là khổ. Nhưng mà sự khổ đó mình không bằng cái sự khổ mà Chúa Giêsu đã chịu. Thì nên chúng em chấp nhận, 4 tuổi bé mới biết đi. Giờ này 13 tuổi bé chưa ăn cơm được, vẫn ăn cháo, cho nên mỗi ngày tụi em phải nấu một nồi cháo thịt bự, một nồi súp, đủ loại thịt, đủ loại rau cải để xay nát ra cho bé ăn, giống như baby food đó. Mà bé ăn 13 năm trời, mà bây giờ bé rất là lớn, cao 5 feet rồi, mà nặng khoảng chừng 100 pound rồi. Nó không có bình thường, rất là bình thường. Tuy rằng chậm hơn là những đứa bé 13 tuổi, 14 tuổi khác, nhưng bé vẫn đi lại đàng hoàng. Nếu quý vị nào mà từng đã thường đi nhà lễ, nhà thờ cái thánh chỉ đạo đó, quý vị vẫn thấy bé Donald vẫn thường xuyên giúp giúp chị của bé là phát cái mấy tờ giấy một vụ này nọ, là đi cùng cầu nguyện chung với mấy đứa nhỏ đó. Bé vẫn học giáo lý được, bé vẫn học tiếng Việt được, bé vẫn nói chuyện được. Nhưng mà thấy trong cái đoạn mà nuôi bé tới giờ phút này á, tôi nói rằng đó là một gian khổ. Lúc nhỏ đó, hai chị và các bác biết không, mỗi lần mà bé bị bệnh cảm một cái là mình thứ nhất là 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Chứ không phải như là con bình thường của mình thì bị bệnh cảm một cái 1, 2, 3 ngày là xong rồi, không có đâu. Rất bé, rất là yếu, nhưng mà nhờ chú mẹ, khoảng chừng 5, 7 tuổi tới giờ thì bé rất là mạnh khỏe. Nó cứ bị cảm ấy, thì một ngày hai ngày là xong thôi. Chứ không có nằm liệt giường giống như ngày xưa nữa. Nhưng vấn đề nếu mà mình so sánh, mình sợ rằng con mình lớn lên bị tàn phế tàn tật mà mình phá thai, cái đó là mang tội, cái đó là mang tội thằng đế thiệt đó. Còn nó tùy theo cái việc đâu, cái việc nếu mà cái việc có một bà xã mang bầu mà nghĩ rằng mình không thể nuôi được cái bé đó, phá hay không là quyền của quý vị, mà chúng tôi là những người Công giáo thấy trước mắt là không có dám phá. Không có dám.
Dạ vâng, rất là cảm ơn cái câu chuyện và cái chia sẻ của anh Trịnh Du. Nhưng mà đây là một trường hợp một em bé chậm lớn, thành ra có lẽ phần nào đó đó chỉ là cái nỗi khổ về phía cha mẹ, phải không chị Thu Nga?
Dạ, chứ vâng,
riêng đứa trẻ đó nó không có cảm nhận được cái nỗi đau khổ đó. Cái câu hỏi bà Tuyết đặt ra khi là một cái em bé, nếu mà đầu óc nó vẫn còn tỉnh táo thì khi đó, đó nó sẽ đặt câu hỏi tại sao cha mẹ không hỏi ý kiến nó, hay là không có nghĩa là không nghĩ đến cái hoàn cảnh của nó. Chứ đối với các em bé chậm lớn thì được một cái là những em bé này đấy chị rất là ngây thơ, lúc nào cũng cười nhí nhảnh dễ thương, thành ra cái nỗi khổ nuôi con là nỗi khổ ở cha mẹ nhiều hơn, thành ra cái quyền quyết định hoàn toàn ở cha mẹ. Chúng ta chỉ muốn nói lại cái đặt lại cái câu hỏi của bà Tuyết cho nó rõ hơn, là trong trường hợp những đứa trẻ mà bị cái bệnh cơ bắp không thể nào, không có phát triển được, thành ra mà trong lúc đó đầu óc, trí óc vẫn phát triển hoàn toàn bình thường, thì khi đó cha mẹ ngoài cái nỗi khổ phải nuôi một cái đứa con dị tật như vậy, lại còn nhức nhối vì cái sự trách móc, nhiều đôi khi oán giận, hay là thất vọng, hay là chán đời của cái đứa con của mình nữa, thì cái nỗi khổ tâm đó nó tăng lên gấp đôi, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Vì vậy cho nên là ý kiến của quý vị trong cái việc mà nên hay không nên, và chúng tôi cũng xin nói rằng chúng tôi không ủng hộ hay là chống đối, nghĩa là chỉ chờ sự đóng góp của quý vị. Tại vì người ta nói rằng nếu mà mình không có ở trong cái đôi giày của người khác thì mình không có thể biết được. Vì vậy cho nên có nhiều trường hợp có nên hay là không nên thì quý vị có thể là chia sẻ cái ý kiến cũng như là kinh nghiệm của quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay.
Dạ, xin mời vị thính giả vâng kế tiếp ạ. Xin mời, xin chị giới biết cái danh.
Dạ, cháu xin nhớ tên à.
Vâng, rồi cháu nói đi.
Dạ, cháu có một điều này cháu muốn chia sẻ với mọi người. Là bản thân cháu thì cháu không ủng hộ hoặc là chống đối. Tại vì cháu nghĩ là cái quyền đó quyền của phụ nữ. Nhưng mà cháu muốn nói ra đây một câu chuyện là câu chuyện này bản thân của cháu. Có lẽ là cháu cũng không muốn chia sẻ, nhưng mà cháu muốn chia sẻ để cho những người, nếu mà ai nghe thì tự suy nghĩ như thế nào. Như cuộc đời của cháu như trước đây, cháu đã lầm lỡ, cháu đã cả tin người ta đại khái là như vậy. Thì khi cháu có mang thì người ta không muốn đứa bé này chào đời, người ta bắt phải phá bỏ. Thì khi cháu gặp gia đình của người ta thì mẹ người ta cũng nói nếu mà thương nó thì hãy làm cái gì nó yêu cầu, đại khái là như vậy. Thì người mẹ không dùng cái từ phá thai nhưng mà người ta cũng là như vậy, ý người ta muốn như vậy. Thì lúc đó cháu đau khổ lắm, không biết có làm sao, tại vì ở bên xứ Mỹ này tiếng thì không biết, đường xá thì không biết đi, mà không có bà con thân nhân, không có ai, chỉ có một mình cháu thôi, cho nên bạn bè cũng không có, không biết phải làm sao. Thì sau đó thì cháu mới lấy căn đảm, cháu quyết định là cháu để, cháu giữ lại đứa bé đó. Thì cháu nói là cháu dạy thì cháu tự chấp nhận cái dạy của mình, cháu sanh là cháu tự nuôi con, và sau đó là cháu tự sanh đứa bé. Các cô biết không, tự đi bác sĩ, tự phải lo lấy mọi thứ. Khi cháu sanh ra thì ông chở mang cho cháu là đứa bé rất là kháu khỉnh, rất là dễ thương, mà lại rất là dễ nuôi nữa. Thì dạ, là một bé trai. Thì khi cháu cũng rất là vất vả, thì không có người nhà, không bạn bè, không người thân, mà vừa phải đi làm, vừa phải ôm con dạy. Thì khi cháu nó được 8 tháng thì cháu đã đưa nó về Việt Nam cho người nhà nuôi. Thì người nhà cháu giúp nuôi cho khi đến cháu nó đến tuổi đi học thì nó trở qua Mỹ. Cháu muốn chia sẻ với mọi người rằng là đứa bé đó 11 năm trước cháu rất là đau khổ, mà 11 năm sau thì cháu rất là hạnh phúc. Các cô biết không, đứa bé nó rất là ngoan, rất là ngoan ngoãn, mà học rất là giỏi, không bao giờ phiền hà tới cháu, không bao giờ để nhắc nhở một cái gì hết. Đó, mà nhiều người làm chung với cháu đều biết cái hoàn cảnh của cháu, ai cũng nói là có thể là cháu quá là đau khổ, cực khổ, cho nên bề trên bù đắp. Thì cháu muốn chia sẻ rằng nó coi như là cái quyền phá thai là do người mẹ quyết định. Cảnh Huy như cháu vậy rất là đau khổ mà rất là cô đơn, vất vả vô cùng, nhưng mà cháu không hiểu tại sao mà cháu nghĩ cái giọt máu đó nó có quyền, cho nên cháu đã giữ lại. Và đến bây giờ là cháu cũng không nhận cái gì bên gia đình người ta, mà đến bây giờ con cháu không biết gia đình họ là ai, coi như là cháu không qua lại. Khi người ta từ chối bào thai đó là mẹ con cháu không quan hệ nữa, và cháu tự nuôi con cháu. Đó là trong câu chuyện của bản thân cháu, coi như là cái hậu quả của 11 năm trước mình làm, và bây giờ kết quả của 11 năm sau đó là như vậy. Một đứa bé kháu khỉnh và rất là dễ thương. Thì cháu xin chia sẻ với các cô và những người đang nghe đài. Đó, có những gì mình quyết định rồi thì mình phải chấp nhận những gì mình quyết định. Mình phải vui với những gì mình quyết định.
Vâng, và trời sẽ đừng để không. Cảm ơn rất là nhiều cái câu chuyện thật là cảm động hả chị Thu Nga. Vâng, vị thính giả này rất là can đảm. Và nhận đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được nghe một cái câu chuyện ngay từ những cái người trong cuộc đó chị. Nhưng mà cũng vẫn là một cái người trong cuộc có cái can đảm giữ lại đứa con, và bây giờ đã làm chứng là đó là một cái món quà trời đền bù đắp cho mình, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà người nào cũng có cái trách nhiệm những cái việc làm của mình và đi đến một cái quyết định sáng suốt như vậy. Cái việc mà đứa con nằm ở trong bụng của người mẹ, nó có một cái sợi dây liên lạc, nó rất là kỳ diệu. Vì vậy cho nên cái dầu mà đứa con đó, nó tôi nghe nghĩ rằng dầu mà bị cưỡng hiếp hay là bất cứ một cái vấn đề gì ngoài ý muốn của mình, nhưng mà nó đã nằm ở trong cái bụng người mẹ thì có một cái sợi dây vô hình ràng buộc với người mẹ. Và cái câu chuyện của chị vừa rồi đã làm cho chúng ta thấy rằng chuyện đó là đúng sự thật. Đứa con sinh ra và chị đã cảm thấy rằng chị đã làm một cái hành động rất là đúng, là giữ cái đứa con trở lại.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy với Phương Nga, em xin giấu tên ạ. Chị em cũng như trường hợp anh chị Du của chị, em cũng có đứa con, nhưng mà một đằng thì không muốn sanh, trở thành một đằng thì em muốn giữ lại. Giờ em sanh đứa bé ra, đứa con bị autism, chị 21 năm một mình, em phải nuôi đứa bé, chị biết nuôi đứa nó khổ, chị nó bằng mấy đứa kia luôn, ăn phải đút chị. 21 tuổi như không muốn chị ăn phải đút, chị biết, mà em vẫn nhẫn nuôi đứa này chị.
Thì, à, em chết là mình chào
không 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 mà. Nhưng mà chị nói rất rất là cực khổ, rất là khó khăn, nhưng mà khi mà chị quyết định giữ đứa con như vậy thì bộ gia đình bên cha của đứa nhỏ đã từ chối cái trách nhiệm của họ sao chị?
Dạ họ không muốn trợ lý em, thì vậy nhưng là bảo phá em không phá, em quyết định em sanh ra đó, em quyết định là em sanh, tại vì em không có, em tin chị, em không có, em không thể làm, em làm cái chuyện mà em phá thai được chị, em lấy cái lương tâm em không làm được, thì em quyết định em để cái bào thai em sanh ra, mà đâu có biết đứa bé nó bị đâu, mãi lúc mà nó 2-3 tuổi nó không đi được, từ đó nó phá phách, từ đó ý mới biết được chị, từ đó mới biết được. Thế em sinh ra rồi em nuôi đến ngày nay luôn, nó 21 năm, một tay em hết.
Khó khăn lắm tiểu. Phải không chị? Khó khăn lắm phải không?
Dạ, một mình em nuôi cái nó 2 mấy năm trời chị, mình nằm cũng có nồi nuôi con nó, chứ không có gửi ai được, nó đi bé đó chị nó, giao chính phủ được, giao hẳn mất cái con luôn, thì em cũng đành lòng nữa.
Tức là chị có cái sự chọn lựa có thể giao cho chính phủ, nhưng mà chị đã vẫn giữ, muốn giữ em bé để mà nuôi phải không chị?
Là không, khi cháu 17 tuổi chị mình bắt việc làm thì đâu có nuôi được chị. Nhưng mà em vẫn tìm cách mình làm những cái việc phạt thai, làm việc khác, mình kiếm gì về nhà làm. Thì em vẫn nuôi con em không có bỏ chị. Em chọn con em trên hết, thì em không bỏ. Em kiếm làm đủ sống rồi em nuôi đứa con em, chứ em không đi. Chứ gọi chính phủ nó không cho, thì sáng em chiều được chị, những đứa tật tật đâu. Đi học công cơ đến giờ mấy tiếng về, thì sao mình làm được. Thành ra em kiếm gì việc chị làm ở nhà, rồi mình giữ con mình nuôi luôn.
Cảm ơn chị rất là nhiều và rất là cảm phục. Và rất là cảm phục cái tình thương của chị dành cho con này chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, đây là một chuyện rất là can đảm và chị chấp nhận là nuôi đứa con đó. Và chúng ta cũng thấy rằng là dù đứa con của ta có, chúng ta có đuôi què sức mẻ gì, thì cái tình thương của người mẹ dành cho con nó cũng tràn đầy như vậy. Mà chắc chắn rằng những người mà đã quyết định giống như chị, khi mà có một đứa con bị bệnh như vậy, thì thật là can đảm để mà vẫn săn sóc cho con, mà không có phải là coi như là mình phiền hà hoặc là trách móc một cái việc gì đó, thì đó là một cái câu chuyện rất là đáng cảm phục chị.
Vâng, nhưng mà không biết làm sao, có lẽ xã hội cũng cần có những cái sinh hoạt để mà hỗ trợ cho những người mẹ trong hoàn cảnh như của chị vừa rồi nhiều hơn là chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Thí dụ như là một cái mạng lưới của một cái nhóm hỗ trợ để mà lâu, thí dụ như là chúng tôi cũng không phải thú thật rằng đó, chỉ có ai ở trong mỗi hoàn cảnh mới biết cái nỗi khổ riêng của mình thôi. Thành ra chúng tôi chỉ muốn được lắng nghe ý kiến thật là nhiều để mà hiểu được cái hoàn cảnh của từng người. Và khi mà chúng ta hiểu được và nhìn thấy được vấn đề thì hy vọng là có thể sẽ có những cái giải pháp, phải chi cộng đồng mình có những cái hội đoàn hay các cơ sở tôn giáo đó, có những cái tổ chức, có những cái sinh hoạt mà giúp đỡ cho những người mẹ, những gia đình ở trong những cái hoàn cảnh này. Chị Thu Nga nhỉ? Thì có lẽ cái điều đó nó thiết thực biết là chừng nào.
Rồi chúng tôi cũng thấy là trên news cũng có những cái hoàn cảnh giống như những em bé gái mà chỉ mới có 12 tuổi, 14 tuổi mà các em bị cưỡng hiếp chẳng hạn, thì các em đó có thai, thì là nếu mà để ở trong bụng các em thì các em có thể là nguy hiểm tới tánh mạng, cũng đã có nhiều cái trường hợp đã xảy ra. Vì vậy cho nên trong chương trình này thì có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái hoàn cảnh mà nhờ có cái chương trình này thì chúng tôi mới được biết. Vì vậy cho nên xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Xin chào hai cô, tôi là Anh Phan.
Dạ vâng, xin
tôi cũng là một tôi là một y tá.
Vâng.
Nói về đạo đức thì tôi tin rằng sự sống của một đứa bé cũng như mạng sống của con người là do Thượng Đế ban cho, nó rất là quý. Khi một con vật mà bị té vô một cái sông hay một cái hố nào thì những cái cơ quan của chính phủ thì sai người đến và cứu vớt nó ra. Nhưng mà điều mình không có thấy và không hiểu tại sao khi các em đang ở trong tình cảnh mà người mẹ hay vì lý do gì đó mà phải muốn đi phá thai thì không ai nói những lời để mà cứu em đó, và tôi thấy rất là đau lòng. Và tôi tin rằng bởi vì các em không có tiếng nói và các em không có thể nói lên rằng là tôi muốn sống, cho nên và vì sự thiếu hiểu biết của một số phụ nữ không thấy được là đó là mạng sống của con người, cho nên hủy phá nó đi. Và tôi tiếc thương rằng là tại sao mình có thể thương một con vật nhỏ bé ở ngoài đường kia mà mình không thể thương một cái bào thai trong bụng mình, thì thật tôi không hiểu được cái điều đó. Tôi chỉ có vài lời như vậy chia sẻ cùng.
Thưa chị anh Phan, xin phép chị để được hỏi một câu đó. Chị là một y tá thì có nhiệm vụ của các y tá và bác sĩ đó, có phải là cũng phần nào cũng phải giáo dục cho cái người bệnh nhân biết trước những cái hậu quả của cái hành động của họ làm về phương diện thể xác cũng như phương diện tinh thần không chị? Thí dụ như một người mẹ phá thai hay là có một bất cứ một cái bệnh gì đó mà muốn chữa trị thì bao giờ bác sĩ cũng nói trước những cái hậu quả của cái việc đó chứ phải không chị? Thì trong cái đối với chị là một y tá, dĩ nhiên là chị không có can dự vào trong những cái bộ phận phá thai, nhưng mà chị có biết rằng những cái cơ sở phá thai đó, các bác sĩ y tá họ có cái nhiệm vụ phải nói cho người mẹ biết những cái hậu quả đó không thưa chị?
Dạ đúng, thường thì những cái ultrasound trong những cái 28 tuần và những cái tuần sau đó thì họ ultrasound, nếu mà có những cái gì mà nó sai trật trong đứa bé thì bác sĩ cho người mẹ họ biết. Nhưng mà bác sĩ không phải là người cố vấn và làm cái quyết định là phải phá thai. Thường thì đó là quyết định cá nhân của người mẹ. Nhưng mà tôi được kinh nghiệm và được chăm sóc những người mẹ có những em bị những bệnh, đủ thứ bệnh hết. Và tôi thấy cái tình thương của họ đối với con mình không có hơn kém gì với một đứa bé mà có tay chân lại mạnh hết. Tại sao mình lại thương một đứa bé có mắt tai mũi họng? Như vậy tình thương của mình đối với một đứa bé là nó phải trọn vẹn thì mình mới thương được, hay chăng? Còn như một đứa bé bị mất một cái này, mất một cái kia trong cơ thể thì cái tình cảm của mình lại bị vơi đi. Như vậy tình thương của mình đối với một đứa con nó có một điều kiện là hễ lành lặn thì mình thương, còn không lành lặn thì mình bỏ. Như vậy cái tình thương đó tôi không nghĩ đó là một tình thương thiêng liêng và một tình thương trọn vẹn. Bởi vì khi mình thương, đó là mình thương trọn, cho dầu con của mình nó có hư mất cùi đuôi sức mẻ vẫn là con của mình. Như vậy cái tình thương mới là tình thương cao quý, mới được mới là cao thượng. Bởi vì nếu mình thương một người đối tượng mà nó đã đầy trọn rồi, nó đẹp rồi thì rất là dễ, ai cũng thương được hết. Nhưng mà làm sao mình thương một đứa bé mà nó tàn tật hay nó mất mát như điều này? Nó đòi hỏi cái tình thương của mình vượt lên hết tất cả những cái tiếng nói của con người, vượt hơn tất cả những cái chê bai, vượt hơn hết tất cả những cái gì mà trong tương lai mình sẽ bước tới. Tôi tin rằng cái tình thương đó mới là tình thương thật của người mẹ đối với người con.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ.
Vâng, cảm ơn cái nhân chứng hùng hồn của chị. Nghe rất là cảm động mà chị thôi nha. Ngay cả từ trước các mấy giọng nói của chị. Vâng.
Dạ đúng như vậy, tại sao mà chúng ta có thể thương một con chó, một con mèo, rồi các bác sĩ lại cố gắng cứu sống những người mà cả trăm tuổi đi, nhưng mà một hài nhi mà không có một cái sức chống cự, không có một sức tự vệ gì hết, nạo ra ra khỏi cái bào, cái trong cái bụng của người mẹ, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng rất là mình gọi rằng rất là bất nhẫn. Và nhưng mà chúng ta cũng nói rằng tùy theo cái trường hợp, vì vậy cho nên là quý vị cứ đóng góp cái trường hợp hoặc là kinh nghiệm của quý vị trong chương trình này ạ.
Vâng, qua cái câu chuyện này thì có lẽ trong cái dịp, xin hẹn với quý thính giả là trong cái dịp ngày lễ của mẹ thì chúng tôi sẽ xin đọc một vài câu chuyện của những thính giả, những người con bị dị tật mà đã được mẹ nuôi nấng, và những cái câu chuyện đó đã nói lên những cái tình mẹ cao quý là rừng nào, như là chị anh Phan vừa mới nói tới. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ. Em chỉ muốn xin góp ý ở cái vấn đề em chỉ thấy là trách nhiệm là quan trọng. Nếu như các con của mình, nếu là một người phụ nữ, I believe that as a woman we are a weapon to kill, thì em cảm thấy đó là một cái mà người đàn bà có thể sinh con và cũng có thể giết chết con. Chính vì như vậy mà em nghĩ nếu như những người mẹ khi mà có những đứa con gái, thì em có hai đứa con gái lớn, thì em nghĩ rằng nếu mình có con gái thì mình cũng phải nên giáo dục chúng nó biết cái phần trách nhiệm ngay từ lúc khi chúng nó bắt đầu có kinh nguyệt. Thì người làm cũng phải làm cha làm mẹ. Here in America we have library mà mình có thể đi research những cái video, mình có thể educate con của mình. Đa số thì các em cũng được huấn luyện, các em cũng đã được học qua trong các trường lớp, nhưng nó vẫn bổ ích hơn nếu như mình có thể mượn được những cái video nói về cái cơ thể của người đàn bà khi có kinh nguyệt. Và nó với những cái video này nó educate children, nó educate tất cả các em trẻ ý thức được cái sự trách nhiệm của một đứa trẻ, tại sao phải đợi đến khi bị bệnh chuyển rồi thì lúc đó mới phải quyết định là giữ hay không giữ, lúc đó là cái quyết định không phải là giữ hay không giữ, mà quyết định ở chỗ là giết người hay không giết người. Thì đây là cái mà em cảm thấy hai chục trách nhiệm nó nằm ở trong cái mái ấm của cái gia đình. Nếu như chúng ta biết thì chúng thấy con của chúng ta biết cái trách nhiệm, thì chúng nó biết trách nhiệm rồi. Ngày hôm nay, những cái thuốc viên vừa thai khi là các em lớn lên, mình có thể bảo vệ các em và dạy cho các em biết cái trách nhiệm của một người mẹ, hoặc là cái trách nhiệm của một người phụ nữ. Mình phải làm sao để tránh, để mà cái next step đó là cái step mà phải make a decision, mà cái decision này nó sẽ đi theo cuộc đời, cả một cuộc đời của mình. Cho nên đó là cái vấn đề em nghĩ là majority, mà vấn đề phá thai là do vấn đề mà các em và trẻ lớn lên thiếu hiểu biết, hoặc là một nhất thời, cái đó là cái số mà majority. Còn cái số minor là cái số mà do bị hãm hiếp, cũng như một cái số mà mang thai mà biết được mình bị bệnh tật. Thì em nghĩ cái số đó vẫn là một cái số rất là nhỏ. Tuy nhiên, ở những cái số đó thì em cảm thấy rằng Chúa đã ban cho mình mỗi một con người có một cuộc đời, và tất cả đều là theo thánh ý Chúa. Cho nên nếu mà mình phải có một đứa con bị tàn tật, thì đó là một cái định mệnh và một cái thánh giá của mình phải vác thôi. Thì đó là cái trách nhiệm. Nếu một người đã có cái trách nhiệm rồi và đã ý thức được cái trách nhiệm rồi, thì dù cho đứa con bệnh tật hay là một đứa con lành lặn, cũng là một cái trách nhiệm, vì đó là cái mà họ đã ý thức ngay từ đầu.
Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Phòng bệnh thì bao giờ cũng hơn là chữa bệnh, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và những người mà biểu tình chống phá thai hàng năm đều tổ chức những cuộc tuần hành để bảo vệ sự sống. Và các nhà hoạt động về cái quyền mà phá thai cùng với nhiều bác sĩ cho rằng hợp pháp hóa cái chuyện phá thai là một quyền căn bản. Vì vậy cho nên là cái đề tài này chúng tôi biết là rất là tế nhị và cũng rất là sensitive. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã gọi vào để cho biết những ý kiến.
Chị Thu Nga ơi, trước khi mà chị lên tiếng với Hình Thủy, cái tay lại lỡ bấm vào một vị thính giả chót ở trên đỉnh dây rồi. Thành ra còn các thính giả khác sau khi nghe nó hết giờ thì thôi, nhưng mà vị thính giả này vẫn còn trên đỉnh dây. Dạ, vâng. Chúng tôi chắc xin phép, dạ vâng xin phép để chị vâng chị phát biểu một phút chưa chị? Dạ.
Thưa chào hai chị, nãy giờ tôi nghe, tôi tên Kim, tôi nghe mọi người đều ủng hộ cái vấn đề không nên phá thai, nhưng tôi cũng có một cái ý kiến nhỏ. Tôi đã nhìn rất nhiều những em tàn tật sinh ra đời thiếu may mắn, hay bị bố mẹ bỏ vào viện một côi, hoặc là sống với cái bệnh tật đây dẫn suốt đời. Nhiều khi tôi có một cái suy nghĩ là những người cha mẹ mà không nỡ với con khi còn ở cái bầu thai, nhưng họ có nghĩ rằng khi họ sinh ra những cái đứa bé như vậy, chúng nó lớn lên nó sống một cuộc đời đau khổ như vậy, tàn tật như vậy, nó có sung sướng hay không? Tại sao mình biết con mình khi mình đẻ nó ra nó sẽ trở thành một cái con người không phải là con người mà tàn tật như vậy, nó sống hết một cuộc đời nó như vậy, có đáng thương cho nó không? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng có một lúc nào đó nó sẽ hỏi tại sao cha mẹ sinh con ra để làm gì, để con sống một cái cuộc đời đau khổ như thế này? Mặc dù chúng ta cho nó tình thương, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ sống với một cuộc đời đau khổ triền miên như vậy cho đến khi nó chết. Thành thử ra tôi nói thí dụ một người đàn bà bị hãm hiếp, khi cái đứa con sinh ra đó, dù họ không muốn nuôi, họ cho người khác, nhưng mà có thể khi nó lớn lên, cái gen trong người nó, một cái người mà đã hãm hiếp đó là một cái tên serial killer, một kẻ cuồng tín, một kẻ khát máu, có thể nó lớn lên nó sẽ trở thành một tên bệnh hoạn, nó sẽ làm xấu cho một cái xã hội nữa. Đó, thành thử ra mình nghĩ đi, mình cũng phải nghĩ lại. Mình nghĩ là mình thương con, mình cho nó tình thương, nhưng nó sẽ sống một cuộc đời miserable.
Dạ, cảm ơn.
Tôi nghĩ quý vị phải suy nghĩ kỹ trước khi quý vị quyết định giữ hay không giữ cái bào thai thôi.
Dạ, cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Vâng, đây cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối của xã hội hả chị Thu Nga. Nhưng mà nếu mà đặt vấn đề, chúng tôi cũng xin phép để mà nói, nếu mà chắc có lẽ một chương trình khác chúng ta sẽ phải trở lại cái vấn đề cái sự chọn lựa. Nếu mà chọn lựa đó, chỉ những người lành lặn đẹp đẽ mới được sống ra đời. Còn những người tàn tật thì đều bị loại bỏ đi thì cũng có khác gì đâu. Giống như Đức Quốc Xã ngày xưa nói rằng chỉ có người da trắng, người Đức mới là cái giống dân siêu cường và phải giết hết những người Do Thái, hay là những người KKK họ nói là phải loại bỏ đi người da đen, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
khi mà
đã
tính cái sự mà đã chọn lựa rồi thì nó vô lường, lúc đầu thì chỉ là khỏe mạnh tàn tật, sau đó thì đẹp rồi xấu, rồi sau đó thì con trai con gái, bao nhiêu vấn đề khác nữa thì nó thành quá lớn. Trong chương trình này thì chúng tôi không dám mạn bàn, nhưng mà chị Kim cũng như bà Thuyết đã đặt ra một cái câu hỏi cũng vấn đề cũng là khá nhức nhối. Khi nói đến chuyện con cái dị tật thì có lẽ trong một chương trình khác chúng tôi sẽ trở lại với vấn đề con cái dị tật, nhưng mà chương trình này thì xin được ngày mai xin chấm dứt ở đây. Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều chương trình này, thì chị chỉ có cái lời chốt ta trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình không?
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta thấy rằng là việc mà giáo dục con cái bào thai rồi cái ngừa thai như thế nào để cho các em mà tránh cái việc mà thụ thai ngoài cái ý muốn. Tuy nhiên ngoài ra cũng có những cái trường hợp mà thai bị quái thai, dị biệt, bệnh tật, tật nguyền hay là tình trạng sức khỏe của người mẹ, thì cái vấn đề đó phải do bác sĩ và cái người mẹ quyết định. Và ngoài ra thì có những cái trường hợp nào khác thì chúng ta có những trường hợp mà can đảm chấp nhận thai nhi, tại vì thai nhi cũng là một sẽ là một con người, nhưng mà thai nhi không có được một cái sự tự vệ, không cho nên thai nhi có quyền sống, thì những cái việc này là chúng ta phải suy nghĩ. Và các nhà hoạt động về quyền phá thai với nhiều bác sĩ cũng cho rằng cái việc mà hợp pháp hóa cái chuyện phá thai là một quyền căn bản. Và mới đây thì theo sự thăm dò của đài truyền hình NBC và các tờ báo lớn cho thấy là 54% người Mỹ tin là phá thai là vấn đề nên cho là hợp pháp trong hầu hết tất cả những trường hợp. Và các cuộc thăm dò cũng cho thấy là 70% chống lại việc đảo ngược vụ Roe chống Wade, và Tổng thống Barack Obama cũng thiên về quyền phá thai. Và tới đây thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã theo dõi và tham gia chương trình này, và chương trình Tình Yêu và Gia Đình sẽ được trở lại với quý vị trong kỳ tới.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Nhưng mà chúng tôi cũng thích ý kiến của ông Nguyễn, tức là cái quyền kia là một cái vấn đề khác, nhưng mà tất cả mọi cái chi phí về cái chuyện đó, đó thì cái thủ phạm gây ra những cái bào thai đó là phải gánh chịu, chứ không có bắt người đóng thuế khác phải chịu. Xin chân thành cảm ơn chị Thu Nga cùng tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình này. Đề tài này được đưa ra chỉ nhằm để trong những trường hợp mà có những người mẹ đang phân vân, đang trước cái chuyện mà giữ hay không giữ, phá thai hay không phá thai, quý vị được nghe ý kiến của rất nhiều người để có một cái sự chọn lựa đúng đắn cho mình, để tránh những cái ân hận về sau. Tại vì chúng ta cũng không thấy thiếu những câu chuyện những người phụ nữ đã âm thầm đến những cái nghĩa trang mà dành cho các bào thai, đã đốt nhang và khóc thương. Đó là những người mẹ cũng đã từng phá thai mà không có bao giờ quên được cái niềm ân hận đó, hay là những người mà hiếm muộn khó có con, có rất nhiều những cái chuyện chọn lựa khác. Và đúng như vậy, phòng bệnh bao giờ cũng chữa bệnh, nên nghĩ đến cái trách nhiệm và cái quyền chọn lựa của mình trước khi mình có thai, để có thể đến khi phá thai, có thai rồi lúc bấy giờ mới quyết định chọn lựa thì quá trễ và sẽ xảy đến rất nhiều ân hận về sau cho người phụ nữ, mà có lẽ chỉ người phụ nữ mới hiểu và mới thông cảm được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.